This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý thính giả, nghe tiếng nhạc có vẻ là rất là ly kỳ, thì quý vị cũng biết rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ lại một lần nữa trở lại với quý vị. Từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Chú Phát xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền trong tuần.
Dạ, cháu cũng vậy. Và thưa quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã sẵn sàng trên đường dây để mà chia sẻ cũng như là trả lời giúp quý vị hiểu được những câu hỏi rắc rối của quý vị từ những việc trong nhà, ngoài ngõ. Nó có liên quan đến những vấn đề như là những cái sự việc an ninh, hoặc là những cái tích kịch xe, hoặc là những câu hỏi mà quý vị nghĩ rằng là không biết hỏi ai hết. Thì quý vị có thể hỏi trong chương trình, nếu mà những câu hỏi nào mà nằm ngoài cái phạm vi của chương trình thì chú Ẩn sẽ chuyển quý vị đến cho một cái chương trình khác. Nhưng mà chương trình này thì chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều câu hỏi mà quý vị sẽ gọi vào. Xin nhắc là số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chú Trương Minh Ẩn trước đây, bây giờ luôn chú quên là đã và đang làm việc cho Sở Cảnh sát phải không chú?
Cơ quan biện lý cảnh sát.
Dạ, cơ quan biện lý cảnh sát. Nên là những câu hỏi của quý vị mà liên quan đến công việc của chú đó thì chắc chắn sẽ được trả lời một cách thỏa đáng lắm. Thưa chú, trước khi mà có thính giả gọi vào thì hôm nay chú có cần nhắc nhở, chia sẻ gì cho bà con của mình hay không chứ?
Yeah. Chú nhắc nhở cái người ở đông mình khi nào cũng vậy. Khi chú nói một người như Việt Nam mình đó, thì chú nói đây là nói general chứ không phải là tất cả mọi người Việt Nam. Thì thường thường vấn đề mà giấy tờ đó cháu.
Dạ.
Là chú thấy họ coi cái vẻ rất là tầm thường. Có những người, ví dụ như giấy tờ á, gửi cho người ta, không bao giờ gửi certify, chẳng hạn những giấy tờ quan trọng. Ngay cả một cái vấn đề, chẳng hạn quý vị gửi thuế của quý vị đi, quý vị gửi chỉ certify mail tốn có 3 đồng nữa, mà chắc chắn là cái mail đó có tới hay không tới đó mình còn cái tờ receipt, thì mình sẽ không bị phạt. Mà khi phạt mà trễ thuế rất là nặng như thế. Và một khi mình gửi một bất cứ một cái gì đó, mình đi làm thuế với ai, mình cũng phải là lấy cái phần copy. Còn thí dụ như những cái tờ title xe rồi á, title mà màu xanh đó, tức là tờ đỏ đó, tức là mình còn thiếu tiền. Tờ xanh đó là mình đã trả tiền hết. Quý vị làm ơn đừng có đi đâu gói bỏ vô túi, rồi bỏ vô túi sách, vài bữa nó vừa nhăn nheo, nó mất chữ mà lại xong rồi bỏ mất cái ban đầu, quý vị rất là phiền trong vấn đề đó. Còn những cái tờ giấy như mà an sinh xã hội, quý vị làm ơn đừng làm copy. Và đừng có bao giờ quý vị bao bọc giấy chiến lại và quý vị phải ký tên. Đó là luật lệ của cái tờ giấy an sinh xã hội. Và khi đi quý vị không cần phải mang cái tờ an sinh xã hội. Ít có ai mà 99% không bao giờ ai hỏi là cho tôi coi cái thẻ an sinh xã hội không. Chỉ có một cái là người ta muốn nhìn hỏi quý vị là số mấy, quý vị phải nhớ cái số đó. Còn không nhớ số đó thì bỏ vô cái iPhone ha, là Samsung gì đó. Nhưng mà nhớ là điện thoại mình phải có cái lock. Ví dụ bỏ số 1980 hay gì đó để lock, đừng cho người khác vô. Tại vì đó là rất quan trọng. Tôi thấy đa số nhất là ngay cả có những gia đình gọi lại tôi mà chú như tiền mà chú nghe chú không tức hả?
Dạ.
Giấy tờ, tại vì nó mất nguyên cái bóp tôi, giấy tờ của gia đình tôi, con tôi hỏi con bà mấy tuổi, nó 42 tuổi. Mà mình còn giữ an sinh xã hội. Quý vị nhớ kỹ, khi con mình tới 18 tuổi, tập tánh tự lập để giống như cái người Mỹ, do đó xứ người ta văn minh và người ta tiến rất nhanh như tiền. Còn ở đây nhắc nhở quý vị lần nữa, bất cứ tờ giấy gì quan trọng quý vị gửi cho ai, quý vị phải gửi certified mail, đâu tốn bao nhiêu hết, và nhớ làm cái copy giữ lại để mình có hồ sơ, hoặc là lấy cái máy chụp hình chụp lại cho thôi. Ok.
Dạ. Yeah. À, tức là chú nói quý vị là gửi bằng thơ bảo đảm đó quý thính giả. À, chú ơi, cháu thấy như vậy nè, có những người chú mới nhắc đến cái số an sinh xã hội đó là mình phải bảo vệ nó an toàn. À, đôi lúc đó, có nhiều người từ những cái công ty như là công ty điện thoại đi, họ đến nhà mình, họ làm giấy tờ để mà mình chuyển qua một cái công ty khác đó chú. À, cái họ hỏi số an sinh xã hội, à, không, tại cái này là ngay cả Như Tuyền bị hỏi, cái Như Tuyền nói không cần đâu, đâu cần số an sinh xã hội làm gì, thì mình từ chối thì họ biết là mình không muốn cho, chứ thực ra mình đăng ký công ty điện thoại đâu có cần phải lấy số an sinh xã hội, nhưng mà trong trường hợp đó cũng có người hỏi mình đó chứ.
Dạ, trong cái vấn đề đó Như Tuyền biết không, cái số an sinh xã hội không phải lúc nào cũng phải cho.
Dạ.
Tại vì cái chữ an sinh xã hội ngay cả mà đi văn phòng bác sĩ cũng vậy nữa, nó để có chữ dưới là optional, là mình muốn cho mình không cho không cho. Nhưng mà có những cái tờ giấy, chẳng hạn như quý vị cẩn thận cái này nha, hôm trước tôi lại ra cái một cái hãng điện thoại á, tôi chỉ muốn đổi, chú muốn đổi cái password thôi mà chú quên, hiểu không? Thì kêu chú ghi số an sinh xã hội thì chú chỉ ghi, nhưng mà trong khi khách hàng đứng đóng nó để khờ khờ vậy đó.
Dạ đúng.
Do đó chú cầm ngay tại chỗ, chú xếp lại, nói không, anh vô rồi tôi cầm tờ giấy này tôi xé bỏ, chứ không có cái kiểu là muốn để đó rồi mấy người xấu người ta chỉ cần nhìn ta nhớ cái đó. Do đó khi quý vị mà đưa tin tức bất cứ cái gì, chú ở đây chú thấy nhất là mấy người mà lớn tuổi đó, Như Tuyền, có vẻ một khi lợi một bất cứ chỗ nào cũng vậy, có vẻ gặp ai cũng sợ sệt trong vấn đề đó, người ta kêu chi gì làm cái nấy. Quý vị nhớ kỹ, ngay cả vấn đề mấy quý vị đi bác sĩ đi, bác sĩ ví dụ như nó nói ok mình đau cái chân, ở đây đã có bác sĩ mà chú điều tra rồi đó, đau cái chân và đòi khám tất cả tổng quát trong con người, cái chuyện đó là chuyện không đúng. Do đó một khi mình đi bất cứ một chỗ nào, mình là người quyết định cái thân thể của mình cũng như tờ giấy tờ, mình nghi cái này không trúng, nói khoan tôi không muốn làm cái điều ngay bây giờ, tôi về tôi hỏi con tôi hoặc là người hàng xóm người nào biết. Ở đây á, một khi mà ngồi, bởi vậy khi một số quý vị lớn tuổi đi mua xe mua cổ rồi đó Như Tuyền, thường thường vô á, là dính á, ít khi đi ra lắm. Trời, nãy giờ người ta tốn nhiều thì giờ quá rồi, bây giờ mình nói mình á, không vô đó trả giá mà từ đồng. Nhưng một khi mà mình nghi ngờ có cái gì đó, quý vị nhớ quý vị là người trả tiền chứ không phải là mấy ông đã trả tiền giùm quý vị. Do đó khi quý vị nghi ngờ cái gì là ngừng ngay tại chỗ, nói để tôi coi lại hoặc là kêu cháu tôi lên tôi hỏi những này cho rành rẽ. Còn không á, tôi bây giờ hỏi ông nhưng mà với điều kiện tôi muốn thâu lại cái cuộc nói chuyện của mình, cầm cái điện thoại để nó thâu ngay mặt người ta, hoặc là thâu đừng cho người ta biết cũng được. Để sau này người ta đừng chối. Như vậy phải không? Do đó một khi mà bút xa gà chết, quý vị nhớ khi nào quý vị đặt bút ký, quý vị phải hỏi những câu hỏi quý vị cần hỏi, đừng sợ người ta. Có những người salesman hoặc là những người làm bất cứ một cơ quan nào nó Như Tuyền, thường thường mấy thấy mấy người mà hơi khờ khờ hay là giống như kiểu là có vẻ sợ sệt cái vấn đề ra khỏi gia đình á, cũng như mấy người lớn tuổi hay thường thường nói mà cái kiểu tấn công đó, bắt ký ở đây đi, ký cái này đâu có gì đâu, cái này là cháu nói vậy đó, ok muốn nói gì đó đưa cái máy điện thoại lên, ok cháu nói vậy chú cần thâu băng tại vì chú không biết đọc tiếng Anh.
Ok chú ẩn, cho cháu hỏi cái câu này, có rất là nhiều người lớn tuổi họ nói rằng là cái tờ giấy an sinh xã hội đó thì tại vì họ xài, họ phải giữ rất là lâu trong cuộc đời của họ, mà họ sợ nhiều lúc nó bị thấm nước hay này kia khác nọ, mà họ ép nó lại thì bị phạm luật, thì tại sao mà họ không cho ép lại để giữ về chứ, thay vì bằng lái cũng có thể ép lại được.
Dạ, cái bằng lái họ ép, nhưng mà giấy an sinh xã hội họ yêu cầu đừng ép và phải ký tên, tại giấy an sinh xã hội mà mình có mất như tiền hay làm hư á, lên trên mạng xin rất là dễ, biết tiếng Anh lên trên đó fill out cái form rồi xong là họ gửi về cho mình. Ok. Họ yêu cầu một số giấy tờ document cho mình biết, họ xin rất là dễ. Còn như thì rồi có một người mất cái giấy quốc tịch ấy, Như Tuyền. Ở đây chú thấy có nhiều người chú quen chú biết cái tờ quốc tịch ấy, xếp làm 3 làm 4 nhét vô giống kiểu giấy lộn vậy đó, đó là một cái tờ sinh mạng của mình quý vị á. Rồi sẵn nói vụ quốc tịch luôn, quý vị tới đúng tuổi mà quý vị ở trên đất Mỹ đã quyết định qua bên đất Mỹ ở rồi làm ơn vô quốc tịch dùm. có nhiều người ở đây hai mấy ba chục năm chưa có quốc tịch như Tuyền.
Bây giờ thì bị ảnh
lỡ
hưởng.
Lỡ mình về Việt Nam mình kẹt một vấn đề gì với cơ quan cộng sản Việt Nam á,
dạ,
thì mình không phải là công dân Hoa Kỳ, tòa đại sứ Mỹ không can thiệp cho mình.
Dạ.
Dạ, mà cứ hỏi câu đấy, tôi là dân Việt Nam, tôi không có đủ quốc tịch gì hết. Vậy thôi trở về Việt Nam ở đi, như Tuyền,
dạ,
hiểu không?
Dạ.
Đối chứ,
dạ,
vậy đó.
Dạ, đúng.
Mình đi tới đâu nhập gia tùy tục, nên vô quốc tịch. Tại vì những người lớn tuổi ở trên 20 năm, mà hình như trên 55 tuổi, từ 55 năm trở lên mà ở trên 20 năm, thì nó có cho mình thi quốc tịch mà bằng tiếng Việt Nam ấy, như Tuyền.
Dạ.
Hoặc là cái người lớn tuổi mà già trên bao nhiêu tuổi đó, cái đó ông Michael Cao cũng rành hơn vấn đề đó.
Dạ.
Thì không cần phải thi nữa như Tuyền.
Okay. Nhưng mà học cũng rất là dễ, như tôi nghĩ rằng là nếu mà với mấy chục câu á, thì tiếng Việt á, thì cũng là một cái cách để cho
quá
các
dễ,
bác học
quá dễ như
để tập cái bộ não
nhiều
của mình
người
nhớ.
Chúng kêu học á, nói câu gì đó, trời ơi ông ơi tôi dốt quá xin lỗi.
Dạ không.
Thì
rất...
ok, ngày hôm nay bắt đầu mình qua Mỹ, mình cho giống như là mới đẻ ra cuộc đời đi, hay là mới bước chân vô trường học đi. Thì mình học thêm 5 năm nữa mình cũng được, ít lắm là cấp 5 phải không như Tuyền?
Dạ.
Còn cái này cứ ngồi than nói là tôi ngu lắm, tôi dốt lắm, Việt Nam tôi không có học. Qua đây mà quý vị đừng bao giờ cho mình ngu dốt cả. Tại vì quý vị không cố gắng mà thôi, không có ai gọi là dốt hết.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello, xin quý anh chị vui lòng bằng nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Hello, hello.
Ok đi, sáng nước làm chung với em thế đi.
Ôi trời, rồi đang ở tiệm hả chị? Vâng, mời chị có tiếng trên làn sóng nha.
Để nó làm chung cho nhiêu tiền.
Hello. Đây, nghe cả tiệm rồi đây. Chị ơi, chị có câu hỏi gì hay không nè?
Ôi, em hả chị?
Đúng rồi.
Ôi, em hỏi chị, em muốn gọi phone vô đài đó, mà cái số nào là không có phải trả tiền?
Số này không trả tiền.
Số này không trả tiền nè.
Không, không. Tại vì trước khi mà gọi đó, có gọi vô cái số thì họ mới cho, mới bắt qua cái đài 1600 nhưng mà phải trả tiền.
Đây, được rồi, em ở đây nha. Thì có một cái số này nè. Em không biết là họ đòi trả tiền chị như thế nào, nhưng mà chị cứ
số
gọi. Dạ, chị gọi cái số của văn phòng nha, để hỏi thêm về số điện thoại này.
Dạ.
Dạ,
em gọi cái số là 712-775-8118 là cái số đó nói là phải trả tiền.
Ồ vậy hả, như vậy chị vui lòng gọi dùm cho số văn phòng đi, thì chị thư ký sẽ giải thích với chị, với chia sẻ với chị thêm nha. Đây nè.
Ok, chị cho số phone đi.
Rồi, số phone của văn phòng là 214-389-2563.
899 hả chị?
389.
389-2563.
Đúng rồi. Rồi, chị gọi vào nha. Chị thư ký sẽ chia sẻ với chị nhiều. Dạ vâng. Thấy thương không? Muốn nghe đài mà bị trả tiền cho nên là phải gọi lên. Rồi. Thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Đó là 817-899-4110. 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn. Với cái công việc của chú là làm việc cho cơ quan biện lý cảnh sát, thì những cái vấn đề liên quan đến an ninh xung quanh đó, thì quý vị có thể hỏi, thì chú sẽ chia sẻ với quý vị nha. Hôm nay chắc là thành phố được bình yên cho nên không có những câu hỏi gọi vào chương trình lúc này đó chú ơi.
Ok, để chú nói chuyện cho đồng bào nghe đi. Yeah. Ok, như Tuyền biết á, đây là cái mùa bầu cử. Hôm nay là đa số những cái thành phố nó gọi là early voting, bầu cử sớm đây. Như thế.
Yeah.
Chú chỉ khuyên á, những người công dân nào có quốc tịch làm ơn ghi danh bầu cử. Ở trong tất cả các bưu điện của Mỹ đều có tờ ghi danh bằng tiếng Việt Nam đó. Như Tuyền có biết chỗ đó không?
Ồ, bây giờ tiện vậy đó hả chú?
Dạ, chú vô chung rất là ngạc nhiên là xin ghi danh bầu cử đều là tiếng Việt Nam 100% hết.
Dạ.
Dạ, do đó quý vị lớn tuổi không biết tiếng Anh, có quốc tịch quý vị nhớ. Quý vị biết không, nó có những cái lợi thế này. Khi mà tôi làm vô trong thành phố, rồi vô cơ quan chính quyền tôi làm, và tôi mới thấy cái sự lợi đó. Đa số người Việt Nam mình lúc nào cũng nói tại sao tôi không được này, được kia. Tại vì số người bầu cử, ghi danh bầu cử rất là ít, và trong khi dân số thì càng đông. Người nào cũng sợ ghi danh bầu cử thì sẽ bị gọi đi làm bồ thẩm đoàn đó như Tuyền.
Dạ.
Do đó, khi đi làm bồ thẩm đoàn không phải ai họ cũng chọn đâu. mình không biết tiếng Anh, mình viết không được, mình đọc không được, không ai chọn mình vô làm bồi thẩm đoàn. Nếu nhà mình có em bé sơ sinh hay là em bé còn trong cái tuổi mà mình về phải lo cho nó, nhất là những người mà ly dị có gọi là single parent đó, như thế thì đa số quý vị lên xin mấy cái exam đó. Hoặc là có những người á, đa số đổi cái county đi rồi, địa chỉ đi rồi, qua khỏi cái quận khác mà vẫn còn cái căn cứ cũ, do đó họ gửi về. Mà khi gửi về đó, quý vị không còn ở đó, quý vị phải đi đây thay đổi bằng lái. Hoặc là quý vị còn cái bằng lái ở cái county cũ, quý vị gọi cho trên sở mà ghi danh mà của bầu cử á, nói là tôi đã đổi địa chỉ rồi. Thì khi đổi địa chỉ rồi, quý vị làm cái copy, hoặc là họ cần cái driver license quý vị để coi cái địa chỉ có trúng hay không. Luật lệ của tiểu bang á, khi quý vị di chuyển bất cứ chỗ nào, quý vị cần phải thay đổi địa chỉ trong vòng 30 ngày, còn không họ bị phạt. Lý do làm sao họ biết là quý vị quá 30 ngày? Thì khi mà cảnh sát check cái bảng số xe của mình đó, như tiền. Và nếu mình là chủ xe, họ biết cái xe này ghi danh ở địa chỉ đó từ ngày nào tới giờ. Thì biết là mình đương ở, đa số là họ nghi ngờ là mình đang ở đó. Tại vì nhiều khi cái người đó có 2-3 căn nhà, chưa hẳn là cái sổ ghi danh của chiếc xe là chỗ ở. Nhưng mà cái kiếm một người có 2-3 căn nhà ở đây nó cũng rất là hiếm có đó, nhiều tiền ha.
Vâng.
Đó, quý vị nên đi bầu cử giùm.
Để có tiếng nói mạnh trong cộng đồng hả chứ? Bây giờ mà như thường thấy là ngay cả trong bệnh viện nè, họ nói là có nhu cầu cần tiếng Việt thì cũng có người thông dịch. Rồi ngay cả đi bầu cử mà chú nói là cũng có ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi trên nhiều giấy tờ, ngay cả bây giờ trong nhà thương đó chứ, mà những người Việt Nam đến đó, họ cũng có những giấy tờ bằng tiếng Việt, giống như là giấy xuất viện cho mình gửi ra nữa. Nếu mà mình cần thì họ sẽ có đủ thứ như thế trong ngôn ngữ của mình. Thì thấy cái tiếng Việt của mình, cộng đồng lớn mạnh thì nó cũng có một cái chỗ đứng từ từ. Thì người ta cũng công nhận tiếng Việt là một cái bilingual language, như là tiếng Mễ với là tiếng Mỹ song song vậy đó chứ. Cho những...
Ngay cả vấn đề thi bằng lái đó, như tiền biết không? Ở số mà 3201 East Pioneer Parkway đó, ở thành phố Arlington kế gần chỗ khu ấy, Southam Square, có một cái trung tâm đã được chính phủ giống như chấp nhận để cho họ dạy về bằng viết cũng như là thi bằng lái luôn.
Bằng tiếng Việt thôi chứ?
Cái người Việt Nam mình cho thi, ra thi lái luôn á. Rồi đóng 75 đồng. Thi ở đó xong rồi á, cái người đó mới ký giấy bỏ trong cái bao thơ dán lại rồi mình mang cái đó. Khi họ kêu lên mang trên kia lăn tay để chụp hình giấy căn đó là biết mình đậu rồi. Thi thì đây là những người đã được cái cơ quan cảnh sát của tiểu bang chỗ thi bằng lái chấp thuận, những người này đã học qua cái khóa để cho người khác thi. Thì những người này chắc chắn là họ ở đây, tôi biết có một cái trong trung tâm đó đó, có một cái cô Việt Nam chuyên môn cho thi, và họ cũng giúp đỡ để cho những cái người mà gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ thi với người ngoại quốc đó. Thì tôi thấy chú thấy rất hay. Thì như chú biết đó, có đứa cháu nó cũng mới qua, nó vô trong đó thi là số 3201 East Pioneer Parkway đó, như tiền.
Rồi,
thì trong đó là có dạy luôn thi bằng viết, rồi sau đó rồi thi lái luôn. Thì chú thấy đây là một cái phương pháp mà Mỹ cũng dễ dàng để giúp đỡ những người Việt Nam qua đây trình độ Anh ngữ yếu để có được cơ hội lái xe. Nhưng mà nhớ kỹ rằng không có nghĩa là người Việt Nam ở đây lái thì cho mình thi lái tức là dễ hơn người Mỹ. Đương nhiên chắc chắn dễ hơn và họ sẽ giúp đỡ, tại vì cái ngôn ngữ nói dễ hiểu hơn. Nhưng mà quý vị phải biết tập lái. Tại vì có cái lúc chú ra ngoài cái chỗ mà thi lái xe của Mỹ á, của cảnh sát á, thì chú thấy có nhiều khi á, có nhiều người rất là run sợ khi thấy cảnh sát ngồi kế bên. Còn ở đây là thấy một cái người thường dân bình thường, mà nhất là người đồng bào Việt Nam ngồi kế bên đó, thì chú nghĩ là cái vấn đề lái có vẻ an tâm hơn.
Cũng tiện lợi
nhiều. Hôm qua cháu này, cháu lên thi cái là đậu ngay tại chỗ liền.
Wow,
chú hỏi
vậy...
có lo lót tiền bạc gì không đó? Dạ không, có đóng 75 đồng thôi.
Hỏi lo lót tiền bạc xưa... để chú mang ra tòa hả?
Dạ, không có, tại vì ngày xưa chú đã đi bắt mấy cái vụ này rồi, cháu hiểu không?
Dạ.
Dạ, có cái cô, cái cậu đó thi bằng lái xe mà chưa bao giờ bước chân xuống xe mà có bằng liền.
Trời, dữ vậy hả chú?
Dạ, hồi đó chú đã đi bắt rồi, thành ra chú nói, thành ra khi chú nghe cái chương trình này chú nói, hả? Thì đó, nhưng mà thật sự có những cơ quan họ tổ chức rất là đàng hoàng và được chính phủ... của cơ quan bằng lái chấp nhận để cho thi.
Dạ, okay. Tốt quá, cảm ơn chú. Bây giờ thì mình mời một vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Thính giả vừa gọi vào.
Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ giùm chương trình cái radio bên đó nha. Dạ, xin mời ạ.
Hello.
Dạ chào chị. Chị ơi, chị cho biết quý danh. Dạ, nghe được rồi, chị cầm máy lên đi ạ.
Em chỉ muốn gọi lên để chia sẻ về vấn đề cái bằng nail á.
Rồi chị nói
dạ,
đi.
Dạ nghe chị dạ, nghe dạ, lắm.
Dạ có thể chia sẻ được không vậy?
Dạ mời chị.
Dạ đừng có nói tên tiệm nào vậy thôi. Dạ,
dạ được. Giống như là hồi lúc trước khoảng 5 năm về trước á, em từ ở bên Cali em chuyển qua bên đây. Thì người ta nói là giống như là phải đi thi bằng lợi hoặc là bằng Cali chỉ có 400 giờ. Cho nên nó phải học thêm 200 giờ nữa để lấy cái bằng. Còn muốn mà lấy cái bằng chính thức ở Texas này thì phải học lại từ đầu. Và em xin thưa là bây giờ em mới find out ra được là nếu mà người nào từ ở tiểu bang khác đi qua bên Texas này hay bất kỳ một tiểu bang nào mà tay nghề của mình từ 2 năm trở lên là xin thưa là đổi bằng ngang, chỉ cần điền cái form để gửi lên cái chỗ mà cấp cái license cho mình, cái license nail cho mình nó là chỉ tốn 100 đồng thôi và hoàn toàn không tốn một đồng nào hết. Thật sự mà khi mà em thấy cộng đồng Việt Nam của mình mà lừa chính cộng đồng Việt Nam của mình, em rất là bức xúc cái chuyện đó.
Không, rất tốt. Dạ, chị nói cái đó tôi cũng biết cái có một số người cũng than phiền cái vụ đó đó. Nhưng mà đây là tin tức
thật sự là những cái người mà từ tiểu bang khác mà qua bên Texas này, những cái trường dạy nghề nail đều nói là phải học thêm giờ hoặc là phải thi lại. Thật sự nếu mà cái bằng mình có cái bằng trên 2 năm là mình không cần phải thi, mặc dù cái bằng đó 400 giờ hay bất cứ bao nhiêu giờ cũng vậy, nếu mà mình làm trên 2 năm tay nghề, 2 năm kinh nghiệm là mình không cần phải thi và không cần phải trả một đồng học phí nào hết. Mình chỉ cần tốn 100 đồng hay 120 đồng gì đó để mà đổi cái bằng ngang thôi.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Như vậy là một tin tốt cho những quý vị nào mà từ tiểu bang khác đến ha. Thì quý vị nhớ là hôm nay là chị được chị chia sẻ như vậy đó. Quý vị cứ gửi cho Step Boy thì sẽ được đổi bằng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Vâng. Chú Ẩn ơi, bây giờ mình có thể nào dừng chương trình chút xíu cho phần giới thiệu thương mại. Dạ, mình quay trở lại. Cháu sẽ nối điện thoại lại với chú nha. Dạ. Và mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng quý vị nha. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì. Có những câu hỏi nào, thắc mắc, mời quý vị gọi vào chương trình. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Một lần nữa, xin giới thiệu là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn làm việc cho cơ quan biện lý cảnh sát phụ trách. Xin được mời một vị trên đường dây. Thưa chú, cho phép cháu mời một vị trên đường
dạ,
dây.
Dạ, dạ,
cảm ơn chú. Hello. Hello.
Alo, dạ, xin chào chú Ẩn và xin chào chị Tuyền.
Dạ, chào anh.
Dạ, thưa chị, hồi nãy chú đang nghe chương trình của chú á, thì chú có nói cái trường hợp mà mình khi mình chuyển đi nơi cư trú thì mình phải đổi cái bằng lái. Vậy chú cho cháu hỏi là ví dụ như mình có một cái nhà là sở hữu của mình, nhưng mà mình lại cho thuê, mình chuyển qua một cái apartment cũng trong cái zip code đó, cũng cách mấy căn nhà thôi, thì cái trường hợp đó mình có phải đổi cái bằng lái không chú?
Là phải đổi bằng lái nếu mà em không còn ở cái nhà mà mình để cho mướn á, là tại vì á, cái nhà cho mướn á, họ vô đó họ sẽ đổi địa chỉ, đâm ra khi mà mua insurance cũng gặp trở ngại nữa, họ pop up họ thấy ủa nhà này sao đông người ở vậy, thì bắt đầu xong cái họ mới bắt đầu cho cái người tenant mới đó mua insurance. Họ phải ký giấy là những cái người nào có tên trên đó, thì nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cháu đi đã rời khỏi ok cái OK, thí dụ như mình có hai căn nhà, mà nếu mình không cho mướn, mà mình ở bất cứ căn nào cũng được hết, thì căn này mình có thể để là resident, căn kia để là mailing address hay là resident. Giống như tình trạng của tôi có hai căn nhà kế bên, hiểu không? Thành ra mình để bên căn nào cũng được hết, nhưng mà nhớ là căn nào mình nằm ngủ tối mà có giường nệm để mình ngủ mà nhiều hơn á, thì chỗ đó gọi là resident của mình ở, do đó nên đổi địa chỉ. Và sẵn đây nói luôn, có những người á, cơ quan DPS có gửi lầm cho mình hai cái bằng lái đó, mà nếu quý vị tình cờ đưa bằng lái bỗng nhiên có bằng lái khác á, mà quý vị không gửi trả lại hoặc là không xé bỏ cắt bỏ đó, quý vị vẫn bị tiết kịch như thường. Okay.
Dạ, dạ, cháu cảm ơn chú ạ.
Dạ, cảm ơn đại. Thay đổi.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Tôi muốn hỏi anh Trương Minh Ảnh á, cái chỗ mà thi bằng lái đó, nó cái địa chỉ ở chỗ nào, cô với hai nó cho tôi cái số điện thoại được không?
Dạ, tôi hiện tại thì đứa cháu thì về mà tôi không có số, nhưng mà có thể chương trình kỳ sau tôi hỏi cái số điện thoại. Tại đây là cái chỗ làm mà được chính phủ chấp thuận đó, còn cái địa chỉ là 3201 East Pioneer Parkway, gần chỗ Asia Times Square, mấy bên kia đường. Anh lên mạng anh check cái đó thì người ta sẽ cho biết cái tên cho đó.
Dạ.
3201 á.
Dạ rồi, anh còn câu hỏi nào nữa không? Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Vâng, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ. Có một câu hỏi muốn hỏi chú Ẩn. Chú Ẩn ơi, là tại vì con bà mẹ ở bên Cali đó. Mà năm nay cụ năm nay là cũng 80 mấy tuổi rồi. Mà mới qua đây đó, hồi lúc mới bắt đầu ở Việt Nam qua, thì qua đây 20 mấy năm rồi, thì hồi mới Việt Nam qua thì bà cụ có làm một cái ID. Mà trong cái ID đó nó để là không có đổi, không bao giờ đổi hết. Nhưng mà khi bà cụ qua Cali thì bây giờ bà cụ muốn về đây ở, thì cho cháu hỏi là mình có cần phải đi đổi lại cái ID mới hay không, hay là vẫn còn xài cái ID cũ?
Dạ, ok. Nếu mà cái ID đó cấp ở California, bà cụ về đây ở, thì mình chở bà cụ ra ngoài chỗ DPS đó, chỗ thi bằng lái xe đó, để mình apply xin cái ID cho bà cụ rất dễ dàng, không có gì khó cả. Tại vì á, chẳng hạn như bà cụ về đây, bà cụ thì muốn xin housing hay muốn trợ cấp cái tiền chính phủ rồi đó, chị hiểu không? Mà chị vẫn còn địa chỉ California, mà được ID California thì cái đó không còn giá trị nữa.
Không, cái địa chỉ của cái ID thì là nó vẫn là cái nhà đó, tại vì cái nhà đó cũng mua mấy chục năm rồi,
nhà
thì
nào?
Vẫn là cái nhà đó. Dạ.
Nhà
ở Gia Linh á. Dạ, ở Gia Linh á.
Ồ, cái địa chỉ trong ID á hả?
Dạ, vẫn là cái nhà cụ, cũng vẫn là cái nhà đó, là cái nhà đó ở mấy chục năm, nhưng mà tại vì bà cụ có đi qua Cali, bà cụ ở một thời gian, thì là bà cụ có làm một cái ID ở Cali rồi, và khi mình chuyển về đây đó, là cho cháu hỏi là mình có cần phải đổi cái ID mới
hay là mình vẫn xài cái ID cũ. Cái ID nó cũng giống như bằng lái, nó có cái ngày hết hạn của nó.
Dạ không, cái ID của bà cụ là không có ngày hết hạn luôn.
Sao kỳ vậy chị, ID mà không có cái ngày hết hạn
không biết nữa. Thì khi mà đi qua đây á, khi mà lúc qua ra ở qua đây ở đó, thì làm một cái ID thì là vẫn là cái địa chỉ của cái nhà đó, thì là khi mà coi lại, cháu coi lại trong cái ID là nó không có ngày hết hạn.
Dạ, nếu không có hết hạn
nó để
thì
là giống như
cái ID bà cụ á, bà cụ hiện tại ở nhà đó đưa ra cái ID đó, thì trùng hợp với đó thì có gì đâu cần phải đổi.
Dạ, vậy đó. Dạ, tại vì cháu muốn hỏi là thử coi mình có cần phải đổi hay không để chở bà cụ
để
đi đổi.
Để nghe, tại vì cái ID nó có cái ngày hết hạn, nó là như thế này. Ví dụ chị qua đây hồi 30 tuổi, chị nhất định không lấy bằng lái, không gì hết. Chị nói cái ID nó không có hết hạn, tới chị 80 mấy tuổi thì cái hình rồi lúc đó, cái hình bà cụ chắc chắn không giống nhau. Do đó, cái ID cũng như cái bản số, chị nghe đây, giống như cái ID cũng giống như cái bản số xe mình vậy đó. Phải tới 7 năm nó bắt mình phải đổi cái bản số mới. Thật ra chị đọc lại coi trong ID á, nó có cái
thì là nó đó. Để ID là nó để chữ NONE. Nó để chữ N-O-N-E đó, tất nhiên là NONE đó. Yeah.
That's good. Nếu không có hết hạn thì cái đó xài hoài. Có thể bà cụ apply lúc bà cụ đã lớn tuổi rồi.
Dạ đúng rồi, lúc đó là 60 mấy tuổi rồi. Dạ.
Ok, vậy thì nó không cần bỏ. Bà cụ không cần đổi nữa, bà cụ cứ xài cái đó đi.
Không cần đổi. Dạ rồi, cháu cảm ơn chú nha, tại vì không biết là có cần phải đổi hay không đó, nên cảm ơn chú đúng không?
Okay.
Dạ rồi, cháu cảm ơn chú ha. Dạ. Dạ dạ, cháu chào chú.
Dạ vâng, chào chị. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Hello, xin mời ạ. Hello. Vị thính giả trên đường dây vui lòng lên tiếng giùm chương trình nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Vâng, xin mời ạ. Rồi, vị thính giả này không nghe, chưa sẵn sàng để nghe câu để mà được đón điện thoại. Quý vị có thể gọi trở lại nha, Như Tuyền sẽ đón điện thoại. Xin mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Đài, dạ. Đài có trở lại không?
Dạ không. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ, mời anh ạ. Có nghe được
dạ,
nhất không?
Dạ, tôi tên là...
Hình như là điện thoại của vị thính giả bên đường dây đó có điều gì trục trặc đó. Hello. Rồi, quý vị vui lòng gọi trở lại nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời, hy vọng là có thể liên lạc được với vị này. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải mình không?
Dạ phải ạ.
Chào chú ảnh, chào cô Như Tuyền phải không?
Dạ, dạ, xin chào ạ.
Dạ. Cháu có câu hỏi này xin chú tư vấn dùng. Là cách đây khoảng 2 tuần và xã cháu chạy xe á, con đường ngay mỗi bên có một len thôi. Thì có cái xe chạy sau nó bấm còi đỏ ấy đó. Và xã cháu chạy đúng tốc độ thôi. Nhưng mà khi mà qua tới chỗ mà có hai len á, thì nó chạy qua mặt xong cái nó chạy lùi trở lại, nó ném đồ vô trong xe. Bà cháu cứ để tình bơ về, bà cháu cho chạy lên phải để cho nó qua mặt, xong cái hồi cái bà cháu cho phải qua trái thì trước khi bà cháu cho sang lên trái á, nó chạy qua lên phải, nó chặt đầu cái bà cháu chạy ngược trở lại lên trái, cái nó cũng chạy ngược trở lại luôn, nó chặt đầu cái nó đứng xe luôn, bà cháu cho không chạy nữa, đạp xe đạp hắn đứng lại, xong cái lấy điện thoại rồi gọi. Thì một lúc sau á, nó bỏ qua, nó chạy qua lên phải, lúc vào phải, rồi bà xã cho qua trái. Trên xe của bà xã cho có camera. Rồi hỏi chú mình có thể làm cái gì về vấn đề này không chú?
Tốt, anh gọi cơ quan cảnh sát, trên xe có cái dash cam đó, anh đưa cho cảnh sát, hay là cái người này gọi là giống như kiểu road rage, tức là lái xe mà cái kiểu mà nóng giận hay kia. Còn á, khi cái cậu đó đậu lại giữa đường không cho đi á, thì cậu này có thể bị cái ticket gọi là impeding traffic á, tức là ngăn cản cái sự lưu thông của trên đường pháp. Do đó nếu mà cái nói với bà xã anh á, giữ cái chip hay là cái memory đó để đưa cho cảnh sát sẽ điều tra vụ này. Anh phải gọi cảnh sát ngay từ chỗ. Hiện tại là chuyện nó đã xảy ra xong rồi, thì ngay tại chỗ đó thì anh chỉ cần gọi số điện thoại mà không phải 911 mà cơ quan cảnh sát nơi mà cái chuyện nó xảy ra, chứ không phải là nơi anh ở. Do đó anh cần phải làm cái này. Để tôi nói nghe, lần sau quý vị thấy một cái người mà liền đầu vô xe ngay tại chỗ là quý vị, nếu có máy camera, không máy camera, quý vị ráng lấy cái bản số xe rồi ngay tại chỗ cầm điện thoại gọi 911, kêu yêu cầu cứu liền, là tại có người giống như kiểu ép mình hay là liền đầu vô xe mà tôi không biết giật gì. Cái đó rất quan trọng, nhiều khi nó liền chất nổ rồi sau đó mình về tới nhà nổ chết mình thì sao, anh hiểu không? Gọi cảnh sát ngay từ chỗ rồi đừng đụng cái đó để cho họ lấy cái bịch đó coi cái gì trong đó.
Dạ, bà xã cháu vì nó chặn đường là hú hồn rồi, nhưng mà phía trên xe có camera cho nên cũng đỡ.
Vâng, dạ, anh gọi cảnh sát nha, quay à, anh gọi cảnh sát rồi sau đó anh cho tôi biết cảnh sát nói cái gì, được không?
Dạ, bà xã cháu ở Grand Prairie. Nhưng mà bà xã cho bị cái này ở dưới Mansfield
rồi. Dạ, ok, gọi cảnh sát Mansfield báo cáo.
Dạ, dạ, vậy cho cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn cô.
Dạ, dạ, dạ vâng ạ, chào anh. Mời một vị trên đường dây và xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Dạ, dạ, em tên là Út.
Rồi, mời chị Út.
Dạ, xin dạ. Chào chú Ẩn và dạ, chào chị Như Tiền. Em có cái giấy tờ mà để đi... đi cái gì quên đi.
Bồi thẩm đoàn hả?
Dạ, cái giấy tờ mà để đi ngồi đó nghe mà xử đó chú.
Bồi thẩm đoàn.
Dạ. Rồi, con muốn hỏi là cái đó là mình phải cần là phải biết tiếng Anh giỏi mới đi được hay là mình biết chút đỉnh mình đi được chú?
Ok. Thí dụ như xử về mà theo khả năng tiếng Anh, tại chị không nói thì nên nhiều khi tôi không biết, không dám trả lời câu này là chị có đủ khả năng hay không. Nếu chị đủ khả năng mà chị nghe được, viết được á, thì họ mới mời chị làm bồi thẩm đoàn. Còn nếu không được á, thì chị cũng phải ra xuất hiện nơi đó Còn nếu có những cái copy nó có những cái phần sao để lại cho speaking list này kia rồi nó gặp cái bạn đó lại trả lời người ta. Còn có những copy như ta đang copy nó reply chị á, nó cần chị là lên đó nói cho nó biết. Thì nếu mà người ta thấy tình trạng tiếng Anh của chị quá dở, nhiều khi họ gặp trong đó là exam, tức là không cần đi đánh nữa. Chị hiểu không? Rồi. Rồi nhưng mà chị phải đi nha. Tại vì nếu không á, cần thêm cái đó là 500 đồng. Nhưng mà ít khi nó điều tra phạt lắm, là tại vì á, cái số người bồi làm bồi thẩm đoàn cũng nhiều lắm chị. Nhưng mà mình nên đi, tại vì sau khi mình lấy quốc tịch đó là bổn phận công dân của mình và quyền lợi của mình luôn. Ok.
Dạ con đi. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chị Duy Tiền.
Dạ vâng, dạ.
Khoan, trước khi chị đi cho em nói này đi. Thường á, trong đó nó sẽ có chỉ cái bản đồ mới sao. Chị ở thành phố nào vậy?
Dạ ở Fort Worth.
Rồi ở sau á thì chị lên cái tòa chỗ văn phòng tôi đó 401 á, nhưng mà có cái chỗ đậu xe cho những người bồi thẩm đoàn thì phải cần phải trả tiền. Rồi nếu chị vô đó mà trả tiền á, chị lấy cái đó để cho cái bà mà ngồi coi cái jury họ đóng cái dấu để chị khỏi phải trả 10 đồng. Ok không?
Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều.
Dạ vâng. Xin được mời một vị khác trên đường dây và xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ chào cô, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, cảm chào cô. Chào anh Trương Minh Ẩn. Tôi tên là Maria Bùi Nguyễn. Tôi xin hỏi để anh.
Dạ, chị nói gì?
Dạ, cô Maria, cô nói đi. Không biết sao đường dây điện thoại của cô Maria nó lại bị trục trặc chút xíu. Cô có nghe được hay không ạ? Vâng, cô Maria có thể gọi lại cho chương trình cô nha. Số điện thoại một lần nữa như Tuyền xin nhắc lại là 817-899-4110. Không biết là cô Maria có nghe được hay không? Rồi có thể là cô sẽ hang up phone đi rồi gọi trở lại cô nha. 817-899-4110. Trong lúc chờ cô Maria gọi lại thì như Tuyền trở lại với chú Ảnh.
Ok, trong trường hợp của quý vị mà gọi trong lúc lái xe đó, quý vị nếu mà có thời giờ rảnh đó, quý vị lên cái DPS đó, có cái website để là những cái distract driver đó, tức là những người lái xe mà lơ đảnh đó quý vị. Quý vị nên coi rồi thấy những cái tai nạn của những nạn nhân thiệt đó, quý vị sẽ tránh đi vấn đề cầm điện thoại nói chuyện. Nếu quý vị có những cái điện thoại Bluetooth đó, bỏ vô lỗ tai thì quý vị có thể nghe nói chuyện được cái đó. Nhưng mà có, nếu mà quý vị cầm trên tay, có những cái thành phố họ sẽ phạt quý vị rất nặng. Còn nhắc lại lần nữa là quý vị nhấn message, hoặc quý vị chỉ cần coi message thôi, cái đó cũng là vi phạm luật lệ từ September, tức là tháng 9 năm 2017 hay 16 gì đó đã bắt đầu.
Dạ vâng.
Do đó quý vị làm ơn quý vị, để nói cho quý vị nghe, chỉ có một cái, có nhiều người có mắt yếu mà chú thấy đưa cái mặt sát vô cái điện thoại, mà trong lúc lái xe quý vị chỉ cần có một giây đồng hồ thôi quý vị có thể đụng người ta. Hơn nữa trên đường Dallas Forward bây giờ đó, Dallas Forward sửa đường rất nhiều đó, có những cái len á, cái lằn cũ nó bôi mà vẫn còn thấy sáng sáng, rồi cái lằn mới nó trộn nhau á, quý vị không chú ý vô đó, cái người mà có mắt kém chạy vô lằn cũ, quý vị chạy lằn mới, hai bên nó sẽ đụng nhau và quý vị có thể gây tai nạn thương tích hoặc có thể tử vong luôn đó. Quý vị cẩn thận những chỗ làm đường, làm ơn dùng cái điện thoại có xuống dùng.
Dạ, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Cho biết quý danh ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng.
Vâng ạ, nói đi em.
Chào anh ạ, tôi tên là Tony đó. Tôi có một câu hỏi về súng đó. Thí dụ bây giờ tôi có mua khẩu súng mà có giấy tờ đàng hoàng, mình để trong xe. Bây giờ mình bị trường hợp một kẻ khác tấn công hay là cái gì đó mà mình không có giấy phép mang súng đó, mình trường hợp đó mình tự vệ có hợp pháp không? Lấy súng
cái đó hợp pháp là tại vì á, luật lệ trên tiểu bang này cho phép anh được để khẩu súng trong club compartment, tức là cái chỗ đó có đạn lên đạn hay muốn làm gì anh làm, nhưng mà nằm trong đó mà cái xe phải là của anh và khẩu súng của anh. Ok. Còn bây nhưng giờ mà... để tôi nói cho anh nghe câu về đi. Ví dụ như bây giờ anh để khẩu súng mà lậu đi, mà lúc đó người ta tấn công mình á, thì quan trọng không phải là mình sợ ra tòa bị phạt, mà quan trọng coi mình có còn sống hay không. Do đó mình phải dùng cái common sense, tức là cái sự suy nghĩ mình đó. Khi mình bị nguy hiểm, mình làm gì cho hết nguy hiểm. Anh hiểu không? Chứ không phải là lúc đó mình lo lực lệ ra tòa làm cái gì cái chuyện đó. Nhưng theo câu hỏi của anh, được quyền để súng trong xe trong club compartment. Anh để trên xe, anh muốn chạy đâu chạy trong tiểu bang Texas. Qua khỏi tiểu bang khác thì tôi không biết cái vấn đề đó, còn mỗi tiểu bang nó có khác nhau. Ok nhé.
Ok, one more. Trường hợp mà mình không có giấy phép mang súng mà người khác tấn công mình, cái khẩu súng đó mình lấy đi ra ngoài xe đó, mình tự vệ ngoài xe có hợp pháp
không? Để tôi nói anh nghe nè. Ví dụ như không có chuyện gì, anh không có giấy mang giấy phép, anh cầm cái khẩu súng đi vòng đường, nghĩa là giống kiểu phe rồi đó, thì cái đó cảnh sát lại gặp hỏi anh không có giấy phép mang súng, anh bị bắt. Còn đây người ta tấn công thì anh lấy từ trong đó ra, chẳng lẽ anh ngồi trong xe anh mới được quyền là tự vệ anh hay sao? Cái kẻ đó đứng ra ngoài, mà nếu anh có cơ hội anh ngồi xe có thể bắn anh chết, anh núp qua bên kia anh ra mấy ngoài, thì cái chuyện đó là lý do hoàn toàn 100%. Ok,
cảm ơn anh nhiều. Ok.
Vâng.
Ok, bye.
Dạ vâng, xin được mời. Bây giờ thì như tôi nhìn lại thì chúng ta không có thì giờ tiếp nữa cho chương trình chú ơi. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và mời chú gửi lời chia tay.
Dạ, hôm nay thời tiết rất đẹp và nhắc nhở quý vị một lần nữa, đừng có để bị người ta gạt. Không bao giờ cơ quan cảnh sát, cơ quan FBI, IRS yêu cầu quý vị trả tiền bằng credit card trên điện thoại hết, hoặc là ra Western Union hay là Walmart để mua mấy cái gift card. Quý vị làm ơn, dù họ có gửi tờ giấy lại để có cái dấu hiệu FBI, cơ quan cảnh sát, đó là những cái tờ giấy ai in cũng được hết. Nhớ nha, gọi lên đó hỏi tôi có cái warrant gì không. Đừng có bao giờ tin cái đó, làm tiền rất là khó đấy như tiền. Chúc quý vị một ngày tuyệt đẹp và hẹn gặp quý vị từ sau. Chúc như tiền còn những giây phút còn lại làm việc giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật bình an. Chào tạm biệt chú.